Có tiền trần khỏi chi kiến thì cái sáng suốt không theo căn, chỉ gá nơi căn mà phát hiện. Vì thế nhân đó sáu căn dùng thay nhau. Đây là cái kết quả. Cái đoạn trên nói về cái đường tu, cái đoạn này nói về cái kết quả. Bởi vì chúng ta không theo tiền trần, tức là bỏ cái vọng trần sắc thanh hương vị xúc pháp, mình không có phân biệt, không có khởi chi kiến, không theo cái sáu trần hư vọng để làm cái chỗ thấy biết của mình. Thế thì cái sáng suốt của mình nó không có theo cái căn, nó không y cứ vào căn. Tức như bây giờ mắt mình trông thấy cái bông hồng, thấy quả ổi, thì mình biết ngay đây là bóng ảnh ở trong mắt, chứ không phải là thật cảnh ở bên ngoài. Cho mình không bị cái bóng ảnh nó đánh lừa. Cái tai nghe cái tiếng người ta mắng mình thì biết rằng đây là thần kinh mình, nó y theo cái động tĩnh mà nó biến ra, chứ cái âm thanh này không phải ở miệng người ta ra, mà chính thần kinh của mình biến ra. Để biết như thế thì bỏ mặc, không bận lòng. Cái khen cái chê coi như gió thoảng qua tai, chẳng bận lòng. Thế thì cái vị ấy gọi là không do tiền trần mà khởi chi kiến. Cái chỗ biết, chỗ thấy của mình không bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Thế cái vị ấy trở về sống với cái căn bản bồ đề của mình. Thế như thế gọi là cái sáng suốt nó không theo cái con mắt, không theo căn, nó không theo con mắt, nó không theo những cái bóng ảnh hư vọng, chỉ gá nơi căn mà phát hiện, nghĩa là nương con mắt, nương cái thấy để biết là mình có cái tánh Phật. Thế cái tánh Phật của mình nó không cuộc vào con mắt, nó cũng chẳng cuộc vào cái tai, nó là tánh Phật. Thế cho nên ở mắt nó thấy, ở tai nó nghe, nhưng bây giờ nó không cuộc vào con mắt, nó cũng chẳng cuộc vào cái tai, cho nên nó thấy nghe, nó dùng lẫn lộn cả sáu căn được. Bởi vì nó là cái tánh biết, tánh giác, nó không dùng để mắt với tai, cho nên cả bây giờ sáu căn là nó dùng lẫn lộn, tức là giận sống với cái căn bản bồ đề thì không có hệ lụy vào cái mắt tai mũi lưỡi.
Há ông không biết ở trong hội đây.
Đây Phật đưa cái thí dụ minh bạch ngay tại trong hội Lăng Nghiêm. Những vị A-la-hán các ngài hỏng mất sáu căn, mỗi vị một nghiệp, nhưng mà các ngài tuy là sáu căn đã hỏng, nhưng mà các ngài vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết, để chứng minh là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình nó không hề lụy gì đến cái thân này cả. Cái thân này chỉ là cái nghiệp báo từ nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn là vọng thân hiện lên những sáu trần là vọng cảnh, để cho sáu thức là vọng tâm. Đấy chính là cái mê muội đi theo cái nghiệp báo, chứ không phải là cái chỗ cần dùng thiết yếu. Cái tánh giác của chúng mình nó độc lập, nó không bị sáu căn, sáu trần, sáu thức đánh lừa. Ở đây thì ở đây bằng cớ rõ ràng Phật chỉ cái đường tu, Phật chỉ cái kết quả đi tới, và bằng chứng là hiện có các vị A-la-hán. Thật ra trong hội sẽ còn nhiều nữa, nhưng mà đây Phật chỉ minh bạch sáu căn, có sáu vị đại diện để chúng ta biết cái tánh Phật của chúng ta nó không hệ lụy gì đến cái nghiệp báo cả. Nhưng rõ ràng cái tánh Phật à, nó ở khắp mười phương là vô lượng quang, mà nó không sanh không diệt là vô lượng thọ, nó độc lập riêng. Để còn cái thân nghiệp báo này không có chướng ngại được nó.
Sáu căn viên thoát thì cái sáng suốt từ trong tâm tánh hiện lộ.
Sáu căn viên thoát thì cái sáng suốt từ trong tâm tánh hiện lộ. Các tướng biến hóa trong thế gian tiêu như băng ngập nước sôi, ứng niệm hóa thành vô thượng chi giác. Một căn tu một căn, thầy nhắc lại các ngài tu. Điểm thứ nhất, phải phân tách cái căn bản Bồ Đề và cái căn bản sanh tử. Như đầu quyển kinh Phật đã nói đi nói lại, phân tách được hai cái căn bản rõ ràng rồi thì mình một bề buông cái căn bản sinh tử là căn trần thức, trở về cái căn bản Bồ Đề. An định về cái căn bản Bồ Đề à, cho đến khi tiêu những các cái mê muội. Như Đức Quán Thế Âm này, an định và cái tánh nghe này, cho đến khi cả năm lớp ngũ trược sắc ấm tan, rồi thọ ấm tan, rồi tưởng ấm tan, rồi hành ấm hết, rồi thức ấm tỉnh ra, cả năm cái lớp vô minh ngũ trược ấy nó tan đi. Đã. Thế như thế sáu căn viên thoát. À. Bây giờ sáu căn viên thoát nghĩa là không chia ra làm sáu nữa. Cái tánh giác của mình đó, cái tánh giác nó hiện tiền, không bị sáu căn phân cách ra làm sáu nữa. Thế là sáu căn viên thoát, trở về một tánh giác minh rồi. Đấy, thế thì cái sáng suốt từ trong tâm tánh hiển lộ, tức là tánh giác minh hiển lộ. Khi ấy các tướng biến hóa trong thế gian, tức là căn trần và thức, đều tiêu như băng gặp nước sôi. À, cái vị này ứng niệm thành Phật, gọi là vô thượng chi giác. Cái mê nó tan hết đi, năm ấm ngũ trược nó tan rồi. Tức là cái, ở đây nó đang học đây thì nói là sáu căn viên thoát, tức là hoàn toàn không có chia ra làm sáu nữa, mà chỉ có một tánh giác thôi. Mà tánh giác này cái gì nó cũng biết, cho nên gọi tên nó là giác minh. Thế bây giờ đây giải thoát như thế, không bị cái sáu căn là cái vọng thân nó làm chướng ngại thì không có sáu trần. Mà không có sáu trần tức là không có sáu thức, lúc bây giờ hoàn toàn không thoát, gọi là viên thoát, tức là ra khỏi những cái mê vọng, cái tánh giác trở về tánh bản chất của nó là giác minh. Như thế gọi là thành Phật vô thượng tri giác. Cái chỗ tri và cái chỗ giác nó đúng sự thật, không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng tri giác.
Người đời chỉ thấy bằng mắt,
nhắm mắt. Nhắm mắt thì tướng tối hiện ra, là bởi vì thấy bằng mắt mà lại phải thấy bằng ánh sáng mặt trời nữa. Có chánh báo lại phải có y báo. Để có ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt thì mới thấy ánh sáng. Thế khi nhắm mắt thì cái tướng tối nó hiện ra. Đó. Thế cho nên rằng bị cuộc vào con mắt mà lại còn bị cuộc vào hai cái trần sáng và tối nữa thì mới có cái sự thấy này. Nhưng mà cái tánh biết ấy, thì nó không cuộc vào cái thấy, mà nó có thể biết bằng tay, lấy tay sờ quanh thân người kia thì tuy không dùng mắt thấy nhưng mà cái tay nó sờ nó cũng nhận được đâu là cái đầu, đâu là cái chân. À. Cho nên cái tánh biết ở nơi mắt với cái tánh biết ở nơi tay nó vẫn là một. Như thế để minh chứng là cái tánh biết của chúng ta nó không hệ lụy vào sáu căn, mà nó cũng không hệ lụy vào 12 trần, tức là không hệ lụy vào cái chánh báo và cái y báo. Thế chúng ta thì cuộc vào cái thấy, thế cho nên nhân sáng thì mới thấy, vì vậy cho nên đến tối thành là không biết nữa. À, cái biết ở nơi con mắt, khi sáng thì nó thấy, mà khi tối thì nó không biết được nữa. À, còn như cái tay nó không cần đến ánh sáng, nó sờ sờ nó biết cái đầu cái chân. Thế cho nên lúc sáng nó cũng sờ, nó cũng biết, mà lúc tối lấy cái tay sờ sờ cũng biết. À. Thế như thế để cho chúng ta nhận thấy rằng cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh giác của chúng ta, nó không, nó độc lập, nó không cần đến căn, mà cũng không cần đến chiều, đến trần. À. Thế các vị an định và cái căn bản bồ đề buông, giải thoát được sáu căn sáu trần này, thì tức chính là trở về cái giác minh này. Cho nên cái khi mà buông được cả sáu căn sáu trần sáu thức, mình trở về cái tánh giác minh của mình, đó là cái tánh viên diệu bản lai mình vẫn có.
Tánh chung thập hiện, tánh chân thường.
Thì giảng nghĩa từng cái, bảy cái tên ấy là, tuy là một thứ, nhưng mà nó đã có bảy tên thì nó phải có bảy nghĩa khác nhau. Tức gọi là bạch tịnh thức. An bạch Phật. Ngay từ đầu cái mục này, Phật đã nói hai cái nghĩa quyết định. Mà cái nghĩa quyết định thứ nhất ấy, là nhân quả phải tương ưng với nhau. Cái nghĩa quyết định thứ hai ấy, là thẩm tường phiền não. Thế thì cái nghĩa quyết định thứ nhất là nhân quả phải tương ưng. Tức là cái quả mình mong cầu là chứng được cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì bây giờ cái nhân tu, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, điểm thứ nhất nó là cái có thật. Điểm thứ hai là nó có hai cái đặc biệt, là quang là giác và thọ là thường trụ, không sanh không diệt. Đây, vậy cái quả của mình bây giờ mong cầu, điểm thứ nhất phải là tánh giác, điểm thứ hai là nó không sanh không diệt. Thế là cái quả mình mong cầu, cái quả Phật A Di Đà, mình cầu thành Phật. Thế thì bây giờ cái nhân địa tu hành nó phải tương xứng, nghĩa là nó cũng phải không sanh không diệt, mà nó cũng phải là tánh giác, và nó phải có hai cái đặc biệt ấy. Bạch Thế Tôn, đấy, bây giờ cái quả vị mình mong cầu ấy, nó có bảy tên. Tên thứ nhất là Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác tỉnh, là tánh giác. Niết Bàn, Niết Bàn tức là an vui, yên ổn, không có những cái tướng khổ. Còn Chân Như là chân thật, chân là chân thật, mà cái chân thật này nó cứ như thế, nó không sanh không diệt. Cái tánh này gọi là Phật tánh, tánh thể của nó là giác tỉnh, là trí tuệ, là giác biết. Amala thức, tàu người ta dịch là bạch tịnh thức, nghĩa là chính cái tâm thức của mình, nhưng mà nó đã sạch hết những mê lầm. Nó cũng tên là Không Như Lai Tạng, cái kho chứa ông Phật. Ông Phật sống với sự thật, cho nên không có sáu căn, sáu trần và sáu thức, là cái đời sống của những bọn ở trong nghiệp báo. Còn ông Phật, ông ấy không có nghiệp báo, ông sống trong sự thật, cho nên cái Như Lai Tạng của ông bạch không có các tướng hữu vi, không có sanh không có diệt, không có những hình tướng căn trần thức hư vọng, cho nên gọi là Không Như Lai Tạng, tức là cái tánh bát nhã chân không. Trong duy thức thì gọi là Đại Viên Kính Trí, cái tâm nó vô lượng quang, cho nên nó sáng như tấm gương, nó soi khắp hết thảy cả pháp giới. Có bảy tên cả thảy, nhưng mà đồng một thể thanh tịnh viên mãn. Đó. Thanh tịnh tức là không có mê lầm, không có mê lầm thì tức là nó giác, nó biết. Nó là tánh vô lượng quang, nó không có mê lầm, mà nó viên mãn, tức là vô lượng ở khắp pháp giới. Và thường trụ là nó vô lượng thọ, không sanh không diệt. Thế vậy thì cái quả mà chúng ta cầu bây giờ đấy, thì phải có hai cái đặc biệt. Nó thanh tịnh, nghĩa là nó không có một chút mê lầm nào, mà cái thanh tịnh này viên mãn, cho nên gọi là vô lượng quang. Và thường trụ tức là vô lượng thọ. Thế bây giờ cái quả chúng ta mong cầu nó phải có hai cái đặc biệt: vô lượng quang, vô lượng thọ.
Nếu thấy nghe lìa sáng tối động tĩnh.
Nếu thấy nghe lìa sáng tối động tĩnh, rốt ráo không tự thể. Đây là Phật vừa mới buông miệng Phật giảng xong. Đấy, chúng ta học rõ ràng ở trên cũng nói sáu nhập là hư vọng. Thì em nhớ trong cái đoạn Như Lai Tạng đó, sáu nhập là hư vọng, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đấy. Nhưng mà trên đầu của phần Samatha thì Phật phân tách rõ ràng sáu thức là căn bản bồ đề hư vọng, còn sáu cái kiến tinh là căn bản bồ đề, cái kiến tinh là căn bản bồ đề. Và mười lần Phật chỉ cái công năng chân thật của nó, mười lần Phật nhắc nó là căn bản bồ đề, là chỗ mình y cứ để tu hành. Thế rồi bây giờ đây, thế rồi về sau Phật giảng rộng đến cái chỗ sáu nhập, thì Phật cũng bắt đầu chỉ nó sáu nhập là hư vọng, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Rồi bây giờ Phật nói minh bạch rõ ràng ấy, sáu cái thấy nghe người nếm, nghĩa là cái căn bản bồ đề mà trước kia Phật bảo mình dùng để tu đó, thì bây giờ Phật cũng lại chỉ cái thấy rời sáng tối là không có, cái nghe rời động tĩnh là không có. Đấy. Cũng như cái tâm niệm hễ rời pháp trần sanh diệt thì cũng không có. Ở đấy Phật vừa mới giảng rõ ràng cho cả đại chúng, cả chúng hội chúng cùng nghe cùng thấy. Đấy. Thế thì như vậy thì cả sáu cái cùng hư vọng cả, sáu cái căn bản bồ đề, sáu cái kiến tinh thì ra nó cũng là hư vọng. Thì bây giờ tại làm sao mà lại đem cái rốt ráo đoạn diệt à, không có sáng tối là không có cái thấy, không có động tĩnh là không có cái nghe. Cái rốt ráo đoạn diệt là cái không có, mà làm sao bây giờ mình lại lấy nó làm nhân tu để cầu quả bồ đề thường trụ. Đấy, ông Anan ông ấy tinh ý như vậy. Ông ấy nghe một cái là ông ấy nhận ngay à, trên thì Phật bảo nó là căn bản bồ đề, phải y cứ vào nó để mà tu. Mà bây giờ Phật nói minh bạch nó là cái rốt ráo đoạn diệt, nó là cái không có. Bạch Thế Tôn lui tới vần xoay. Đấy. Từ đầu đến đây nói tới nói lui. Bây giờ suy xét chín chắn thì sáu căn là cái không có. Thật không có tâm và tâm sở của con, nghĩa là cả sáu thức đều hư vọng. Chẳng những sáu thức hư vọng mà cả sáu cái mà ở trên gọi là căn bản bồ đề đó, tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm ấy, bây giờ cũng minh bạch nó là cái không có. Như vậy thì thật không có tâm và tâm sở của con, nghĩa là cái tâm sở, cái thức không có đại đành. Nhưng mà ngay đến cái căn bản bồ đề mà Phật chỉ là nó là cái tâm tánh của con ấy, thì nó bây giờ nó là cái không có. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm ở trên Phật gọi là cái kiến tinh, bây giờ minh bạch Phật chỉ nó là cái đoạn diệt. Vậy thì bây giờ chúng con lấy gì làm nhân để mà cầu trở về cái tánh giác, giác minh? Như Lai trước kia đấy, đã rằng cái kiến tinh nó bất động ở trong cái bài ông Kiều Trần Như đó, rồi cái kiến tinh nó viên mãn ở trong cái bài số 4 đấy, rồi cái kiến tinh nó thường trụ ở trong cái bài Vua Ba Tư Nặc là Phật đã 10 lần Phật chỉ. Cái kiến tinh nó hay lắm, nó tài lắm, nó giỏi lắm, nó diệu. Thế nhưng mà bây giờ đây minh bạch lại trái với cái sự thật rồi. Minh bạch là cái thấy rời sáng tối là không có, cái nghe rời động tĩnh là không có. Phật vừa mới giảng buông miệng xong à, vậy thì minh bạch nó đã không phải là cái chân thật rồi. Thì rốt cuộc từ đầu quyển sách 10 lần Phật giảng cái kiến tinh đều là hí luận cả. Đấy, nhưng mà ông không dám nói là Phật tự mâu thuẫn, mà ông nói là tại con còn mê, còn mê còn chấp, cho nên con chưa hiểu rõ cái chỗ mâu thuẫn này. Vậy xin Phật giảng, giảng thêm nữa.
Ông học về mặt nghe nhiều nhưng chưa hết các là...
Đấy, ở trên thì bảo chọn lấy cái tánh nghe để làm nhân tu. Thì bây giờ ông nói sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt làm nhân tu để cầu bảy quả thường trụ. Vậy bây giờ con nhận định thế nào là cái theo như ông Anan, ông bảo cái tánh nghe nó đoạn diệt. Diệt nghĩa là thế nào? Rồi là diệt hẳn. Như bây giờ người ta cứ chủ trương không có nhân quả, không có tội phước, chết là hết chuyện. Thế như thế gọi là chấp đoạn diệt. Chấp đoạn thì gọi là cái chủ trương đoạn diệt, cho là hết tiệt. Thân là chết là hoàn toàn hết, không có nhân quả, không có tội phước, không có nghiệp báo, không còn cái gì nữa, cho nên gọi là đoạn diệt. Này, vậy thì vì sao ông Anan đúng lại nêu cái câu chuyện đấy, sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt làm nhân tu? Vậy con chỉ, cho nên đây Phật mới bảo ông chỉ biết suông cái điên đảo. Đến khi cái điên đảo thật trước mắt thì ông không nhận ra. Đấy, giờ con chỉ cái chỗ ông biết suông cái điên đảo thật ông không nhận rõ. Vừa mấy cái bài mình vừa học thì Phật nói là không có hai trần sáng tối thì không có cái thấy. Đấy, thì ông thấy rõ ràng, ông hiểu cái câu đó là cái thấy là cái không có, và nhờ hai trần sáng tối mới có cái thấy, chứ nó không phải là cái độc lập, cái tự có. Đấy, cho nên nếu không có sáng tối thì nó là cái đoạn diệt, nó là cái không còn gì. Thế là ông chấp ngay vào cái câu nói của Phật. Thì Phật nói không có hai trần sáng và tối thì cái thấy không có. Thế nhưng mà chúng đây cái chỗ ông Anan, ông không nhận ra là cái công dụng thấy nghe không có, nhưng mà thể là cái tánh giác còn hay mất.
Nhà kính bạch thầy là con ạ.
Thế cái chỗ ông không nhận ra này, cái thể là cái tánh giác nó vẫn còn, chỉ mất cái công dụng thôi, không chia ra cái thấy, cái nghe, cái người, cái nếm, mất 6 cái công dụng đó, nhưng cái thể của tánh giác nó vẫn đấy. Vậy thì nó đâu có đoạn diệt. Thế cho nên ông Anan không nhận ra cái chỗ đó, cho nên Phật bảo là cái điên đảo thật nó hiện ở trước mắt. Đấy, chỉ có cái công dụng nó không có, mà ông bị lừa, ông cho nó là đoạn diệt. Chứ thật ra cái thể của cái tánh giác vẫn không mất. Vì vậy Phật mới cho Ngài La Hầu La đánh chuông để cho ông nhận ra là cái âm thanh nó huyễn, cái tướng, cái pháp hữu vi nó hư vọng, nhưng mà cái tánh thể nó không có mất. Ở đây bởi Phật nói dài nhưng mà cái nghĩa rõ rệt lắm rồi. Vậy trong chị em ai có ý kiến gì nữa thì xin cứ góp lời.
Người ngủ mê nằm trên giường, trong nhà có kẻ giã cào.
Này A Nan, người đó ở trong chiêm bao, thân hình tuy ngủ mê nhưng mà cái tánh nghe nó không mờ. Đấy. Cái tánh nghe nó vẫn giác, tuy là chúng ta chìm ở trong vô minh mê muội nhưng cái tánh nghe nó không mờ. Như thế mai đây cái thân hình này nó tan rã, đấy, tức là cái thân này nó là cái kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, năm cái lớp ngũ trược, cho nên khiến cho chúng mình mê muội tối tăm. Thế nhưng mà cái tánh Phật ấy, nó vẫn không mờ, không mất. Đấy. Mai đây cái thân này tan đi, lại đổi sang thân khác, cái mạng sống đổi rời, thay thân này đổi thân khác. Nhưng mà có thân này tan đi, cái nghe nó vẫn đây. Rồi lại có thân khác, cái thân khác tan đi, cái nghe nó vẫn đầy, nó vẫn thường trụ bất động. Đấy. Cái nghe tức là cái tánh vô lượng quang mà nó thường trụ bất động đó, thì đó là vô lượng thọ. Chúng ta cứ nắm lấy hai cái đó, hai cái đặc biệt vô lượng quang, vô lượng thọ khắp không gian, khắp thời gian, nó vẫn độc lập đứng vững. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, chúng sanh từ vô thủy chạy theo thanh sắc. Cái đoạn dưới này Phật ôn lại một lần nữa tất cả những bài chúng ta đã học từ đầu sách đến giờ. Chúng sanh từ vô thủy, chúng ta chạy theo thanh sắc, niệm niệm lưu truyền, không hề khai ngộ. Cái bản tánh thanh tịnh diệu thừa, đấy, đây là hiện tại chúng mình, từ vô thủy đến giờ, đấy, cứ sống với căn trần và thức. Cái nghiệp báo, căn là chánh báo, trần là y báo, thức là cái mê lầm. Thì chúng ta cứ sống với cái báo nghiệp của mình. Từ vô thủy đến giờ, cứ để những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai, nó chi phối, cứ cho là cảnh giới thật, cứ vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm. Từ vô thủy đến giờ, cứ để cho ba cái thứ ấy niệm niệm nó lưu chuyển, không hề tỉnh ra mà nhận lấy cái bản tánh thanh tịnh. Thanh tịnh tức là nó chân thật, nó không mê mờ, tức là vô lượng quang, và nó diệu thường, nó vô lượng thọ. Nó diệu là bởi vì dù nó biến ra các tứ hình tứ tướng nhưng mà cái tánh của nó vẫn chân thật, cho nên gọi là diệu. Đấy, thế đây một lần nữa Phật minh định cho chúng mình, chúng ta cứ chạy theo cái căn bản sanh tử, quên cái căn bản bồ đề, bỏ cái chân thường, chạy theo cái sanh diệt. Thì bởi vì bỏ cái chân thường, cho nên làm sao mà niết bàn thường trụ. Bởi vì chạy theo sanh diệt, cho nên cứ sanh tử triền miên, đời đời tạp nhiễm luân hồi. bởi vì cứ đi cái con đường luân hồi, cái con đường sanh tử, cho nên cứ đời đời tạp nhiễm luân hồi. Bây giờ học Lăng Nghiêm phân biệt được cái căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, cho nên bỏ cái sanh diệt, trở về cái chân thường. Thế thì cái tánh sáng suốt nó hiện tiền. Nhưng mà có bỏ thật cái, bỏ cái sanh tử, nghĩa là bỏ cái căn bản sanh tử, trở về cái tánh bồ đề, trở về cái kiến tinh, thế thì cái tánh sáng suốt hiện tiền. Còn như chúng mình bây giờ tuy có học bộ Lăng Nghiêm, nhưng mà vẫn cứ trôi lăn theo đường sanh tử, quên cái tánh bồ đề. Bây giờ biết đấy, nhưng mà mặc bồ đề, đi đường bồ đề, mình cứ đi đường sanh tử, cứ sống với cái vọng tâm này. Thế còn như Đức Quán Thế Âm, Ngài đã bỏ cái âm thanh sanh diệt, trở về cái tánh nghe chân thường, cho nên tánh sáng suốt hiện tiền. Ngài sống với căn bản trí này. Thì như thế căn trần và thức ngay đó tiêu tan. Tiêu tan nghĩa là mình mặc nó, mình không bận đến nó, bởi vì không dùng đến nó thì nó tan đi. Chứ còn như chúng mình cả ngày cứ dùng đến nó thì nó cứ đấy. Thế đấy, cả ngày chúng ta cứ sống với căn trần thức, cho nên là bây giờ hiện tại vẫn ở trong căn trần thức. Còn Đức Quán Thế Âm, Ngài buông cái âm thanh, buông căn trần thức, trở về cái tánh nghe. Thế thì căn trần thức đã tiêu tan. Tưởng tướng là trần, tưởng tướng là cái tướng của tư tưởng, đó là trần. Cả ngày chúng ta cứ vọng tưởng nó hiện lên, đó là tưởng tướng. Cái vọng tưởng nó cứ hiện lên thì gọi nó là trần. Trần có hai nghĩa. Một là cái hạt bụi nó nhỏ, nó nhiều lắm. Hai là nó lăng xăng, nó làm mình loạn động, thế thì gọi là trần. Thế thì đấy, cái tư tưởng, vọng tưởng cả ngày nó lăng xăng, nó loạn động, cứ cái này hiện lên, lại cái kia khác hiện lên, suốt ngày hôm nay rồi lại suốt ngày mai, từ trẻ đến già, cho nên gọi nó là trần. Nó nhiều lắm, nó là hư vọng, mà nó lăng xăng, nó loạn động. Thế đây, cái tướng tưởng là trần, mà thức tình là cấu. Thức tình tức là cái vọng thức của mình cứ nắm lấy những cái cảnh để mà, những cái vọng trần để mà phan duyên. Thế khỏi yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, những cái gọi là tình. Thế thì đó là những cái gọi là cấu, nghĩa là nhơ bẩn. Nó tham sân si mạn nghi tà kiếm, thế cho nên gọi nó là nhơ bẩn. Thế thì bây giờ Đức Quán Thế Âm, Ngài y vào cái tánh nghe, Ngài buông cái âm thanh, trở về sống với cái tánh nghe, cho nên những cái vọng tưởng nó, tức là vọng tâm nó tan đi. Thì cái thức tình cũng là cái vọng tâm này, nó gọi là cấu, tức là cái tưởng tướng, tức là những cái vọng tưởng nó khởi lên. Còn cái thức tình cũng là vọng tưởng, tức là cái tham, cái sân, chính là những cái vọng tưởng. Nhưng mà đây Phật chia nó ra làm hai cái công năng. Một cái công năng nó lăng xăng, nó rối loạn. Một cái chữ cấu nó làm cho mình chìm ở trong đường mê, ô nhiễm, nhơ bẩn, tạo những các cái việc xấu xa. Đến cả cái tưởng tướng với cái thức tình đều là cái ý thức, cái vọng tâm cả. Nên đây Phật chia nó ra làm hai cái công năng. Một cái công năng nó làm cho chúng ta rối loạn, mê mất cái chân thật. Một cái công năng nó làm chúng ta nhơ bẩn, là tạo ác. Thế thì hai cái này, tuy đây Phật chia làm hai, nhưng thật là một, chỉ có một cái vọng tâm. Thế bây giờ mình xa rời được cái công năng của cái vọng tâm, không để cho cái vọng tâm nó sai sử mình nữa, thế trần cấu đã xa rời. Đấy, xa rời được cái vọng tâm thì cái pháp nhãn được thanh tịnh, cái con mắt pháp được sáng suốt chân thật. À, mà đã cái con mắt pháp đã sáng suốt, đã chân thật, lọc bỏ những cái nhơ bẩn, cái lầm mê đi rồi, thì làm sao mà không thành vô thượng chi giác. Nghĩa là đây một lần nữa Phật nhắc lại từ đầu đến cuối, đến đây mình học là Phật dạy chúng ta phân biệt cái căn bản sanh tử mà vứt đi, sống trở lại với cái căn bản Bồ Đề thì để quyết định sẽ thành Phật. Chúng ta học bài Samatha, Phật nhắc đi nhắc lại khuyên chúng ta trở về cái căn bản Bồ Đề ở ngay nơi sáu căn của chúng mình, buông cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản Bồ Đề, nắm lấy cái phần then chốt ấy. Chúng ta học sang mục số 2, thỉnh đại chúng đọc. 1.2 phương pháp giải kết.
Hai thầy cách đợi nút.
Phương pháp giải kết.
Chúng con tuy xuất gia nhưng mà vẫn như sốt rét cách nhật. Tuy xuất gia rời bỏ cái gia đình là cái cội gốc sanh tử, thế nhưng mà vào chùa học thì nó có lúc tỉnh lúc mê. Biết cái căn bản sanh tử nó là hư vọng, nhưng mà mình theo nó từ vô thủy đến giờ thành nó thành thói quen, cho nên cứ chợt nhớ là nó lại mê, lại trôi lăn theo đường sanh tử. Mà cái căn bản Bồ Đề tuy nó rõ ràng nó là mình đấy, nhưng mình quên nó đã từ lâu rồi, cho nên cứ chợt nhớ trở về Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà một thoáng nó lại quên mất. Cho nên gọi là sốt rét cách nhật, nghĩa là cứ chợt tỉnh chợt mê, hôm nay nhớ chốc nó lại quên mất. Cho nên đây ông A Nan xin Phật chỉ cho ngay cái thân tâm hiện tại đây. Đấy, thân nó thành cái nút, nhưng mà tại cái tâm nó thắt. Thế cho nên cả thân cả tâm đều có lỗi ở việc này. Bởi vì chính cái tâm nó thắt nút, cho nên nó, cái thân nó hiện nó có nút. Thế bây giờ ông A Nan xin Phật chỉ cho biết thế nào là nút và làm thế nào để cởi. Chúng ta ở đây cái chuyện nút thì chúng ta có 6 cái nút: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và như thế là chúng ta có 6 cái nút bề ngang, còn bề dọc nó cũng có 6, cho nên nó dễ lẫn. Để khi học để ý, chúng ta có 6 cái nút, nhưng mà Phật đã dạy chỉ cần gỡ một nút thì cả 6 nó đều tan. Đó là nói cứ tùy chúng ta chọn. Như Đức Quan Thế Âm thì gỡ ở nơi căn tai, Ngài A Na Luật Đà thì gỡ ở nơi căn mắt. Mỗi vị tu một căn. mà chỉ cần gỡ một căn thì cả sáu nút cùng cởi. Đó là nói sáu nút đó, về bề ngang. Còn bây giờ như Đức Quán Thế Âm ngài gỡ một căn tai thôi à, nhưng mà một căn, mỗi căn nó cũng có sáu nút. Mà đây nói phải thứ lớp mà cởi, đó là cởi sáu cái nút ở một căn. Để gỡ được cả sáu cái nút ở một căn thì cả sáu căn nó cùng giải thoát. Thế cho nên chúng ta mà đọc ở đây ấy, thì cái lời, bởi vì văn dịch từ chữ Phạn rồi dịch cho tiếng Tàu, rồi bây giờ mình cứ thế mình dịch cho tiếng Việt, cho nên mình phải nhận cái nghĩa để mình hiểu cái ý, chứ cái lời văn không có nói rõ. Nên chúng ta đọc thì mình nhận nghĩa, mình hiểu. Thì đây gỡ, đây là gỡ sáu cái nút ở một căn. Mà hễ cứ gỡ được một căn thì cả sáu căn mắt tai mũi lưỡi, sáu căn đều giải thoát. Sáu căn là gốc giải thoát. Đấy. Người tu hành bây giờ y cứ vào sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn để tu cầu cái quả giải thoát. Đức Thế Tôn xót thương A Nan cùng hàng hữu học, cũng vì vị lai chúng sanh tạo cái nhân xuất thế. Nghĩa là ngài vì khắp hết thầy chúng sanh trong ba đời mười phương, ngài tạo cái nhân xuất thế. Nhân là cái nhân tu để sau này được cái quả giải thoát. Cái nhân xuất thế, xuất tức là ra khỏi, thế là thế gian. Ra khỏi thế gian thì chui đi đâu? Đây là chúng ta ở trong thế gian. Thế là có quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là có thời gian, có vô thường, có hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Cho nên có ba đời. Gian là có đông tây nam bắc, chiếm một cái khoảng ở trong cái không gian. Thế là nói về thời gian, còn gian là nói về không gian. Thế thì chúng ta bây giờ có thân, vừa ăn cơm uống nước thành cái thân, thì cái thân là hữu tình thế gian. Rồi có những các cây cối vật dụng như cái bàn, đó là vô tình thế gian. Bởi vì phàm đã có hình tướng, nó đều có thay đổi, cho nên có tam thế, và nó đều có một cái khoảng không gian, có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Thế cho nên chúng ta bây giờ sống ở trong những cái hình tướng thì gọi là người ở trong thế gian. Mỗi mỗi nó đều chiếm một khoảng không gian, và nó có vô thường, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế như thế là chúng ta ở trong thế gian đó, sống trong cái vô thường, sống trong các cái hình tướng hư vọng. Thế còn xuất thế gian là những các vị, các ngài không bị cái vô thường chi phối, cũng không bị những các cái hình tướng nó chướng ngại. Các ngài sống với cái tánh chân không, cái tánh bát nhã chân không, cho nên không sanh không diệt, không hình tướng, cho nên không có thế, cũng không có gian, Như thế gọi là các ngài xuất thế ra, tức là các ngài trở về cái tánh chân không. Còn chúng mình sống với các hình tướng, cho nên có thế gian. Thế bây giờ Đức Phật muốn tạo cái nhân xuất thế, tức là muốn vén cái màn vô minh cho chúng ta biết cái sự thật ấy, là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không hình, không tướng. Có ra khỏi được cái mê muội của đường sinh tử thì mới trở về được cái chân tánh A-di-đà. Cho nên ngài tạo cái nhân xuất thế, tức là ngài khai mở, đánh thức cho mình biết cái cảnh giới chân thường, khai mở cái con mắt đạo, gọi là đạo nhãn. Con mắt đạo tức là con mắt sáng suốt, thấy được cái đường đi. Bàn tay có hào quang của Phật, cho nên gọi là bàn tay sáng ngời. Ngài xoa đầu ông A Nan. Ngay khi ấy, mười phương thế giới chư Phật sáu thứ chấn động. Vậy thì sáu thứ chấn động đây là ở mười phương thế giới, có sáu thứ chấn động, rồi mười phương Phật hào quang từ đỉnh đầu vi trần Như Lai. Vi trần tức là những cái hạt bụi nhỏ. Chư Phật Như Lai ở khắp mười phương có hằng hà sa, nhiều như hạt bụi. Để các ngài chiếu hào quang rọi vào đỉnh đầu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong rừng Kỳ Đà, và đại chúng được thấy việc chưa từng có. Thế là đại chúng ngồi ở trong hội Lăng Nghiêm mà được thấy vi trần Như Lai. Thế là cái thấy viên thông, được thấy vi trần Như Lai ở khắp mười phương, thấy các ngài đang phóng hào quang về rừng Kỳ Đà. Ai nấy lại đều nghe rõ, mắt viên thông mà cái tai cũng viên thông. Đây là Phật, thần lực Phật trình bày cảnh giới viên thông cho chúng ta thấy. Cái thế giới của chúng ta có vô vi trần thế giới ở chung quanh, và có vi trần Phật đang phóng hào quang. Ai nấy đều nghe rõ vi trần Như Lai khác miệng đồng lời nói rằng: Hay thầy A Nan, đầu nút câu sanh vô minh khiến cho ông luân hồi sanh tử chính là sáu căn của ông, chớ không gì khác. Thì ở đầu sách Phật đã chỉ cho chúng ta biết cái căn bản vô minh, của căn bản sanh tử là ở ngay sáu căn của mình. Căn, trần và thức, đó là cái đường sanh tử khiến ông luân hồi sanh tử, ở ngay sáu căn của chúng ta. Đây nói chứ đầu nút câu sanh vô minh. Câu là cùng, cái vô minh nó cùng với mình, nó sanh ra. Thế vậy hiện tại bây giờ chúng ta đang đeo sáu căn, là sáu cái chánh báo, để nó thâu sáu trần vọng cảnh. Thế thì cái đầu nút câu sanh vô minh, khi khiến cho chúng ta bây giờ luân hồi sanh tử đó chính là sáu căn của chúng ta. Chính ở nơi sáu căn mà có sáu trần, sáu thức. Nếu chúng ta theo cái sáu thức, chúng ta phân biệt sáu trần, đó là chúng ta đi về đường sanh tử. Còn cũng chúng ta cũng học từ đầu sách, cũng ngay ở sáu căn chúng ta, mà cái căn bản Bồ Đề khiến cho ông mau chứng đạo quả, an vui giải thoát tịch thường, thì cũng là ở nơi cái thấy, cái nghe, cái kiến tinh nguyên minh của chúng mình. Chính ở sáu căn của ông, chớ không gì thoát. Thì đây, mười phương vi trần Như Lai khác miệng đồng lời nhắc lại cho chúng ta những lời Đức Thích Ca đã dạy từ đầu sách tới giờ. Phân biệt hai cái căn bản sanh tử và căn bản Bồ Đề, mà hai cái căn bản này đều ở ngay sáu căn của mình. Hễ mình đi theo căn trần thức thì đó là đường sanh tử. Nếu mình dừng lại ở cái kiến tinh, ở cái căn bản Bồ Đề, thì đó là con đường thành Phật. Thì từ đầu kinh Đức Thích Ca đã giảng rõ rồi, ở đây là mười phương vi trần Phật ấn chứng lại để cho lòng tin của chúng ta được quyết định. Ta học bài Đức Bổn Sư giải nghĩa mà.
Đức Thích Ca giải nghĩa.
Còn nói căn trần đồng nguồn là cái tánh giác, thì nói cái tánh giác thì nó mông mênh khắp pháp giới, làm sao thấy được cái nguồn? Bây giờ con nói ngay trong mắt của con, thế nào là căn với trần đồng một nguồn? Nó ở ngay con mắt của con. Cái thấy căn này có phù trần căn, thắng nghĩa căn, đệ nhất nghĩa căn, nhưng mà cũng không ra ngoài cái con mắt. Thế thì bây giờ ở nơi con mắt có cái thấy này, thấy cái, thế cái bóng ảnh thì nó cũng hiện ngay tại nơi con mắt. Thế nên nói nó đồng nguồn. Thế rồi thì làm sao mà cột với cởi lại không ở hai nơi? Thì dĩ nhiên chỗ nào cột thì phải y vào cái chỗ cột đấy mà cởi. Chứ mình cột một nơi mình cởi một nẻo có bao giờ được. Cho nên cột với cởi nhất định không thể ở hai cái chỗ khác nhau được. Cái chỗ nào mình cột ấy, thì mình cởi ra. Cần nói tiếp.
Thức phân biệt như hoa đốm trong hư không.
Con ngươi mà vào cái thần kinh, con ngươi thì ở bên ngoài, con phải vào cái thần kinh nó ở bên trong lòng mắt. Đi qua con ngươi chỉ là một cái lỗ hổng đấy. Đi qua con ngươi vào thần kinh, cái chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó qua con ngươi nó vào cái thần kinh, thành ra ở trong mắt có một cái sáng và cái tối. Thế cái nhẫn thức hiện lên một cái hình, thì cái hình ấy gọi là hoa đốm ở hư không, là bởi vì nó là cái không có thật, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu vào trong mắt thôi, chứ không hề có một cái vật gì ở trong mắt cả. Thế cho nên gọi là thức phân biệt, phân biệt cái bóng ảnh hư vọng ấy, cho nên gọi là hoa đốm ở hư không, cái không có mà nó thấy ra một cái hình ảnh. Nói tiếp.
Dạ. Này A Nan, căn nhân trần phát ra cái biết.
Vì có sáng có tối mới thấy cái hình này. Thế cho nên nhân có sáng tối mà thành đã có cái nhận biết. Chứ nếu không có cái sáng tối thì cái tánh thấy không hiện lộ. Như vậy là cái tánh thấy nhờ trần mà hiện lộ. Tiếp.
Dạ. Trần nhân căn tướng mới hiện.
Cái tánh thấy cái tánh thấy nó mới phân biệt, nó mới nhận ra cái hình ảnh. Tiếp.
Dạ. Năng kiến sợ kiến đều không, sự tánh như hình cây lao.
Bên ngoài là bên nào? Đang nói đến cái bóng, cái ánh sáng mặt trời. Đang nói đến cái bóng ảnh ở trong con mắt. Năng kiến là cái thấy, sở kiến là cái bóng ảnh. Cả hai cái đều không thật. Bởi vì hễ không có cái sáng tối thì không có cái thấy, mà không có cái thấy thì không phân biệt được cái sáng tối. Như vậy cái năng với cái sở, hai cái có thì cùng có, mà không thì cùng không. Nó phải dựa vào nhau nó mới thành. Cho nên nó là cái hư vọng. Vì vậy bảo nó không tự tánh. Đấy. Như hình cây lau. Cây lau là phải do ba cái lá gót lại trông thành cái cây lau. Thế thì ba cái lá nó gom lại, để mất một cái thì không có cây lau nữa. Cho nên gọi là cây lau cũng không đúng, bởi vì sự thật chỉ có ba cái lá. Mà gọi là không phải cây lau cũng không được, bởi vì nó có hiện cái hình lên. Đấy. Thế cho nên bây giờ cả cái năng kiến, sở kiến của mình cũng vậy. Năng kiến là cái biết thấy, sở kiến là cái bóng ở trong con mắt. Hai cái phải dựa vào nhau, có thì cùng có, mà không thì cùng không. Cho nên cả hai cái đều không có tự tánh. Nói tiếp.
Dạ. Thấy biết cho là thật biết, tức gốc vô minh.
Cái không có mà mình lại cho là thật. Thế cho nên nó ngu si. Bây giờ hiện tại cái con mắt là người của mình đây, suốt ngày mặt trời chiếu ánh sáng. Đấy. Nếu mà mình cho là sự thật, mình đã thấy đúng sự thật thì đó là mình ngu. Mình không biết là đấy là ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong con mắt. Mình chỉ thấy được cái bóng ảnh mà thôi. Mà cái bóng này nó lại theo nghiệp. Cái nghiệp con mắt của loài người thấy khác, con mắt của loài cua nó thấy khác. Cho nên những cái mình thấy, mình nghe bây giờ đây mà mình cho là sự thật, đó là vô minh, đó là ngu si. Tiếp.
Dạ. Mà nếu ngay khi mà con thấy biết đó, con tỉnh ra, con biết nó là hư vọng, không chấp cho là thật, thì đó là niết bàn ạ.
Dạ. Niết bàn nghĩa là an vui chân thật. Bởi vì tưởng là thật, những âm thanh sắc tướng sáu trần cho là cảnh ở bên ngoài, rồi khởi cái tâm tham sân si, đấy là đi về đường sanh tử vô minh. Còn tỉnh ra biết nó hư vọng, cho nên xả thọ, không thọ lãnh, cái tâm bình an gọi là niết bàn. Muốn trùng tuyên ý này.
Dạ. Muốn trùng tuyên ý này, Thế Tôn nói kệ.
Chân tánh, cái tánh thật của mình, cái tánh chân thật của chúng ta, nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Thế cho cái tánh nó đã chân không, mà bây giờ lại có những cái hữu vi nó hiện lên. Thế cho nên những cái hữu vi này là giả dối. Bởi vì cái tánh chân không mới là sự thật. Còn những cái hữu vi này do nhân duyên mà sanh ra. trước không có, bây giờ theo nhân duyên hiện lên thì lại rồi lại tan đi lại thành không. Thế là quá khứ không có, hiện tại một cái hình giả dối chứ không thật, rồi rút cuộc lại lại không. Thế cho nên cái hữu vi quá khứ cũng không, hiện tại giả dối, sau này cũng lại thành không. Cho nên hữu vi là cái không có, chỉ có nhân duyên nó giả hiện lên thế thôi. Cho nên bảo gọi những cái hữu vi là huyễn, như cái thân chúng mình, như cái bàn, cái ghế, như cái nhà, cái vườn, cây cối, núi sông, đấy, đều là những cái huyễn, được gọi là huyễn, nó duyên sanh nên huyễn, không thật. Thế còn cái hữu vi thì là không. Thì bây giờ đối với cái hữu vi thì đặt ra cái tên vô vi. Đó. Thì cái chữ vô vi là đối lại với cái chữ hữu vi. Mà đặt ra cái chữ vô vi thì thế thì cái hữu vi đã huyễn, thì cái vô vi đối đãi với cái hữu vi nó cũng là cái không có. Để muốn chỉ cái gì không sanh không diệt thì người ta đặt ra cái tên hữu vi, đặt ra cái tên vô vi để chỉ cái nào, cái gì không sanh không diệt, để đối đãi với cái chữ hữu vi. Thế hữu vi đã huyễn thì vô vi cũng không, cho nên gọi là hoa đốm mà hư không.
Nói cái vọng để hiển cái chân, vọng chân ấy cả hai đều vọng, còn không phải chân và phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến.
Đặt ra cái tên vọng để đối đãi với cái chữ chân, như vậy là có cái này thì mới có cái kia. Để không có cái chữ vọng, không có vọng thì cái gì là chấm, mà đặt ra chữ chân là để đối đãi với chữ vọng. Đấy. Thì hai cái nó đã đối đãi với nhau mà có, cho nên cả hai cùng vọng. Thời tiết tao có năng kiến sở kiến, tâm tánh của mình nó không có đối với cái gì cả, nó là nó thôi. Cho nên không có thể gọi nó là chân hay là phi chân. Nó là nó không có phải đối với cái gì nó mới có. Bản chất nó vẫn là chân thật, nó là cái có thật. Thế vậy thì nó là cái tuyệt đối, chỉ có mình nó thôi. Thế cho nên không có nói chuyện nó là chân hay là phi chân. Nó là cái tuyệt đối, nó không đối đãi với cái gì cả. Thế nó đã không đối đãi với cái gì, làm sao để chia làm hai là năng với sở.
Thức ở giữa không có thật tánh, nên như hình cây lâu gác nhau, kết và giải đồng do một chỗ, thánh hay phàm đâu ở hai nơi.
Năng kiến, sở kiến với anh thức ở giữa. Năng kiến là căn, sở kiến là trần, thức ở giữa là ba. Ba cái trong không thành ba cái nó gom lại, cũng như cái cây lâu gác nhau. Con giảng thế nào là như cây lâu gác nhau. Cây lâu nó là cái như cái ống, nó rỗng ở giữa, ba cái lá gom lại thành cái một cái như cái ống. Thế cho nên gọi là ba cái cây lau nó khác nhau mà đặt tên là cây lau. Thế nếu mà một cái dụng thì tất cả hai cái kia cũng thành không có cây lau nữa. Thế thì cái cây lau ở đây là ví với năng kiến căn trần. Năng kiến là căn, sở kiến là trần, mới thức ở giữa là ba cái. Để không có căn thì chẳng có trần, chẳng có thức. Mà không có trần cũng không có căn, không có thức. Mà không có thức thì cả căn trần cũng vô dụng. Cho nên ba cái lá nó gác lại thì thành cái lâu. dụng một cái là cả ba cũng mất, mà cái lâu cũng thành không. Thế đây Phật cho cái thí dụ như vậy. Còn nói tiếp.
Dạ. Kết và dạ.
À, cái lá gom lại thì thành cái lâu là kết. Thế thì dĩ nhiên kết chỗ nào thì phải giải chỗ ấy. Gỡ ba cái lá ra thì không có cây lâu nữa. Thế kết thì là phàm, mà hễ giải thì gọi là thánh. Đâu ở hai nơi. Còn nói tiếp.
Mô Phật, ông hãy quan sát tánh cây lâu, dù không hay có đều không đúng. Mê mờ nghĩa đó là vô minh, khai hiểu nghĩa ấy liệt giải thoát.
Ông bảo là không cũng không đúng, mà ông bảo là có cũng không đúng. Dù không hay có đều không đúng, nghĩa là thế nào? Thế thì cái việc căn trần thức của mình cũng thế. Bảo có cũng không đúng, mà bảo không cũng không đúng. Bởi vì có thì không phải, bởi vì nó phải ba cái nó gom lại để thành. Mà nếu nói là không thì cũng không đúng, bởi vì hiện tại mình đang sử dụng căn trần thức. Còn nói tiếp, định nói cái gì đây? Mà cái cây lâu chỉ là cái thí dụ, đây định nói cái gì? Hiện hữu nhưng mà nhân duyên giải hiện căn trần thức đấy. Nó cả ba cái, nó có cả ba thì nó mới thành, mà hễ không có một là mất cả ba. Thế cho tức là cái đời sống hiện tại của mình, mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình bây giờ đang hoạt động, thì nó là mình đang thấy đang nghe đây, nó là thật hay là giả?
Mô Phật, con đến là thầy, nó là giả.
Nhà nó già bởi vì nó hư vọng, nhưng mà hiện tại mình đang hoạt động, đang sống cái căn trần vật thức. Nói là không hoàn toàn thì cũng không đúng, cho nên là đây nói có nói không đều không được. Nếu mình hiểu cái nghĩa như thế thì là giải thoát. Tại sao mình hiểu như thế lại giải thoát, mà mình cũng không bảo nó là không. Bây giờ mình vẫn cần dùng, mình vẫn sử dụng nó. Mình sống với chúng sanh, chính mình hiện tại bây giờ vẫn phải sử dụng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Biết được như thế thì là giải thoát. Nghĩa là cần thì vẫn sử dụng, nhưng mà biết nó huyễn, không có vướng mắc, không cố chấp.
Gỡ nút cần phải theo thứ lớp, sáu đã cởi một cũng không còn. Nơi các căn tròn tánh viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác.
Thế sao lại bảo theo thứ lớp? Nói gỡ sáu nút ở trong một căn. Cái mắt nó cũng có sáu nút, cái tai nó cũng có sáu nút. Đấy. Cả sáu căn, mỗi căn nó đều có sáu nút. Nhưng mà chỉ cần gỡ một căn thì cả sáu căn đều vỡ. Cũng như cái áo len mình đan sáu cái hoa hồng, thì mình chỉ cần gỡ một cái hoa, mình cầm cái dây mình tháo, mình kéo nó ra, thế thì một cái mà đã gỡ xong thì cả sáu cái hoa kia cùng bung. Đó. Thế đây nói theo thứ lớp là bởi vì mỗi căn nó có sáu nút, nó có cái lẫn ở chỗ này, thành ra mình dễ. Mỗi căn nó phải có, nó có sáu nút, mình phải gỡ từng nút ở mỗi căn. Thì cái này phải theo thứ lớp, nghĩa là cái nào khi mình kết có thứ lớp, thì bây giờ mình gỡ, mình cũng phải gỡ theo thứ lớp. Nghĩa là sáu cái nút nó chồng lên nhau. Xong sáu cái nút ở một căn, thì cả sáu căn kia cùng vỡ. cởi thì một cũng không còn, nghĩa là thế nào?
Dạ, một.
Cái chỗ này nó hơi khó hiểu. Đấy. Cái câu gỡ nút cần phải theo thứ lớp ấy, là nói sáu cái nút ở trong một căn. Ví dụ như gỡ căn tai thì phải gỡ sáu cái nút thì mới xong được một cái căn. Như ở trên đựng trường hôm qua, hôm vừa rồi mình học bài Đức Quán Thế Âm nữa, rồi mấy hôm nữa mình học lại. Đấy, trước hết thì không phải gỡ cái động tĩnh, xong rằng văn và năng văn cũng hết, rồi giác sở giác không, rồi không giác cực viên, không sở không diệt, sanh diệt diệt, dịch tịch diệt thiện tiền. Đó là sáu cái nút ở một căn tài. Đó là cái câu trên đó, gỡ nút cần phải theo thứ lớp. Bởi vì lúc mình thắt thì mình thắt có thứ lớp, cho nên bây giờ cởi cũng phải cởi theo thứ lớp. Thế còn cái câu dưới, sáu đã cởi một cũng không còn này, là gỡ được một căn thì cả sáu căn cùng vỡ tan. Bởi vì khi mình kết sáu căn này, mình đồng thời mình kết một lúc, cho nên cái cởi thì cởi một lúc, cởi một cái thì cả sáu nó cùng tan. Đây là nói về sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái khác nhau. Chị em phải để ý hai cái câu này. Thầy nhắc lại, gỡ nút cần phải theo thứ lớp, đó là nói sáu cái nút ở trong một căn. Rồi cái câu sau, sáu đã cởi một cũng không còn, là nói một, sáu căn đã gỡ thì không còn một, tức là nói về gỡ sáu căn. Nên nó có cái rắc rối cái chỗ đó, chị em phải để ý về khi giảng cho các em nó học nó dễ nhận. Tiếp tu cái căn viên thông nó dễ nó chóng, còn nếu tu căn không viên thông thì nó vừa khó mà nó lại vừa lâu. Thế cho nên Phật dạy trong sáu căn phải chọn lấy một căn viên thông để vào, để nhập lưu, tức là vào dòng thánh, nghĩa là chuyên sống với cái căn ấy thôi. Nếu nhập vào được dòng thánh, sống được với cái căn bản Bồ Đề thì mình sẽ thành Phật.